hành thiền mà thân mình nó mệt mỏi quá, khó hành thiền lắm. Do vậy điều đầu tiên mình cứ phải nghỉ ngơi đã, thư giãn cho thoải mái đã, ngủ ngơi cho đầy đủ đã. Nếu mình mệt mỏi quá, mình có thể hành thiền nhiều trong tư thế nằm, thư giãn nhiều hơn, hoặc là thậm chí nằm thư giãn một lúc mà ngủ mất thì cũng cứ ngủ đi. Khi nào mà cơ thể nó thoải mái rồi, nó khỏe mạnh rồi thì cái chánh niệm nó mới dễ hơn. Bất cứ lúc nào mình biết mình quay về với thân mình là lúc ấy mình đang hành thiền, đang chánh niệm rồi. Dù mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, cái tư thế chẳng quan trọng. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng ấy, lại có phải ngồi thẳng đơ, ngồi nghiêm chỉnh, mặt nhắm nghiền, ngồi im không phắc, ngồi như cóc mấy tiếng đồng hồ mới là ngồi thiền. Mình hành thiền, mình chánh niệm vì lợi ích của chính mình, chẳng phải vì người khác, chẳng sợ người ta đánh giá. Cái tư thế nào mình thấy thoải mái nhất thì mình cứ thực hành. Tự tâm mình biết mình có trách nhiệm hay không, người khác làm sao biết được. Mình tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình trách nhiệm thì mình tốt đẹp, mình không trách nhiệm thì mình phiền não đau khổ. Ai khổ thay cho mình, ai sướng thay cho mình? Đức Phật nói là đừng nhìn người khác xem người ta có làm hay không làm, hãy nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Hành thiền tu tập đó là những công việc riêng của cá nhân mình. Mình thích thì mình làm, mà mình không thích thì không làm. Lao động thì được trả lương, không lao động thì nhịn đói. Cái tư thế nào mà mình thấy thuận tiện nhất đối với mình thì mình cứ thực hành nhiều trong tư thế đó. Có những người hay buồn ngủ, mà có những người mà cứ ngồi thì căng thẳng, phóng tâm, họ thiền đứng. Có những người đứng thiền 2-3 tiếng đồng hồ, cứ đứng sừng sững như Từ Hải. Đứng rồi cái là buồn ngủ cái là anh ngã, anh lào đảo, anh ngã liền. Đứng đôi khi làm cho mình rất là tỉnh giác, buông thõng tay chân đứng đó. Có khi là cái cảm khi đứng cái cảm giác ở trên chân có khi cũng rất là mạnh. Có khi người ta chỉ cần biết cái cảm giác đó liên tục thôi. Đứng mà không tỉnh giác, đứng mà buồn ngủ là đứng là hết buồn ngủ liền. Nhưng mà khi mình ốm đau hoặc khi người mình yếu, mình mỏi, mình không quen tư thế đó, mình đứng thì nó lại không thích hợp. Khi mình tập yoga, lúc mình thư giãn thả lỏng giữa các động tác, mình đứng thiền, hơi thở nó rất là rõ, cảm giác trong thân mình rất là rõ, thả lỏng ra, không suy nghĩ gì cả. Có những người lưng, xương cốt có vấn đề, hoặc là người yếu mệt thì nằm thiền nhiều, nằm cũng tốt, nhưng mà cứ lần nào nằm cũng buồn ngủ, ngủ ly bì, cứ nằm xuống nó bắt đầu tâm dễ vui, hưởng thụ cảm giác thoải mái xong rồi tít mít thì nằm nhiều lại không thích hợp. Nhưng khi mình mệt, khi mình yếu mệt hoặc khi mình thiếu ngủ thứ thì mình nên nằm nghỉ ngơi thư giãn, thậm chí ngủ cho đủ. Có những người nằm thì lại rất là tỉnh giác, thư giãn thật kỹ thì lại có khi lại rất tỉnh. Nằm được cái là nó tiết kiệm năng lượng cho mình, rất là tiết kiệm, rất là thư giãn. Thế nên là mình chánh niệm cũng rất là tự nhiên. Mà đặc biệt là khi nằm thì các cảm giác như cảm giác hơi thở chẳng hạn nó rất là rõ, hoặc cảm giác xúc chạm, cảm giác toàn thân rất là rõ rệt. Và mình thư giãn được, thế nên là mình không phải cố gắng, mình không có cái tư tưởng, một cái áp lực là mình phải đang ngồi thiền, và mình phải chú ý, mình phải quan sát, mình phải thế này, phải thế kia. Thế nên là chánh niệm nó lại tự nhiên, nó thoải mái. Mình điều chỉnh cái thời lượng, thời gian cho nó phù hợp, thích hợp. Nằm nhiều quá không tốt, nằm nhiều quá nó cũng mỏi, nó cũng ỉ. Thì mình thay đổi tư thế ngồi. Một số người tư thế ngồi thì mình thích hợp, mà đa phần chúng ta vẫn phải ngồi. Ngồi thiền thì nó có một cái sự tập trung nhất định nào đó, nó vững vàng, và mình có thể định tâm nó tương đối vững. Nhưng một số người cứ ngồi là căng thẳng, một số người không ngồi thiền được, cứ ngồi là căng thẳng, hoặc là có một cái cảm giác tâm lý cứ ngồi thiền là bắt đầu là phải tập trung, phải quan sát, rồi phải thế này phải thế kia, tự nhiên tạo một cái áp lực, ngồi mỏi mệt đau nhức cái đủ mọi thứ. Tất nhiên là mình cũng phải kiên nhẫn, mình có thể là mỗi người ngồi một ít, hoặc là dần dần tăng dần thời gian lên chẳng hạn, thập dần, hoặc là có khi là mình hay bị căng thẳng thì ngồi chẳng làm gì cả, chỉ thư giãn thôi, chỉ có thư giãn, đừng có xác định mình là ngồi thiền, xác định là mình ngồi nghỉ ngơi thôi. Đôi khi có những lúc mình đi mệt, mình ngồi dưới bóng mát, mình ngồi nghỉ ngơi, tự nhiên lại chánh niệm rất là tự nhiên, tâm mình nó lặng lại rất là nhanh, tĩnh rất là nhanh, suy nghĩ nó biến đâu mất sạch. Thế còn nhăm mặt mũi hầm hố vào, xếp chân xếp tay cái thứ oách lắm, ngồi thiền đang thẳng đơ toàn căng thẳng mệt mỏi chán nản. Có người thích hợp với tư thế đi thì đi nó cũng rất là tỉnh giác. Có những người khi đi thì không suy nghĩ nhiều, khi ngồi mày ngồi dỗi nhàn cư vi bất thiện, bắt đầu tâm nó nghĩ tứ tung. Khi đi nó có rất nhiều cái thứ mình phải chú ý, đi mà không chú ý là vấp, hoặc là đi quá đà, đụng này đụng chỗ kia. Rồi đi thì cảm giác ở trên chân nó rất là rõ, mềm cứng nóng lạnh, bước đạp tất cả mọi chuyển động của chân nó rất là rõ rệt. Thế nên là tâm mình nó ngoài ra còn có tay đung đưa, rồi là cảm giác thân mình đủ mọi thứ, nó có rất nhiều cái cảm giác nó rõ rệt để mình quan sát, nó dễ thu hút sự chú ý của mình. Thế nên là tâm nó có nhiều người đi là ít suy nghĩ và thấy phù hợp với cả tư thế đi. Bản thân thầy cũng đi rất là nhiều, mình đi dần dần mình quan sát các cảm giác. Mới đầu mình nên để ở chân, người nào mà thấy gân bàn chân cái cảm giác nó nhiều hơn, nó dễ quan sát hơn thì để tâm vào đó. Có người để tâm vào cả cái chân của mình, nhưng mà nói chung cứ nên tập để tâm vào chân của mình, trừ những cái cảm giác khác ở trong cơ thể nó mạnh hơn thì mình biết một chút, nhưng mà mình vẫn nên quay về với chân của mình. Sau một thời gian quen rồi thì mình đi, mình chỉ thấy các cảm giác thôi, các cảm giác đang thay đổi, lúc cảm giác này lúc cảm giác khác, lúc chỗ này lúc chỗ kia, nó thành một dòng các cảm giác thay đổi, đi nhanh đi chậm tùy mình. Có những người đi nhanh thì lại quan sát tốt, có những người cứ đi chậm thì lại căng thẳng, nhưng có những người đi chậm thì mới là tốt, tùy mình thôi. Mình có thể thử nghiệm nhiều, lúc đi nhanh lúc đi chậm mình thử xem cái nào phù hợp với mình. Đó, đi bình thường không phải thì nên, nói chung là nên luôn luôn quay tâm về cái thân mình trong mọi tư thế, sinh hoạt hàng ngày, lúc nói năng, lúc làm việc, đinh răng rửa mặt, rửa bát, nấu cơm, rau, đi xe máy, tất cả mọi việc sinh hoạt hàng ngày không ở trong bốn cái tư thế đó. Nên là những lúc mà mình nên chú ý nhiều, những lúc ấy là khó nhất, mình cứ dần dần mình mở rộng dần ra. Nên nhiều người họ tập trung, họ làm công việc tay chân thì rất dễ chánh niệm. Nói chung là cái sự liên tục của chánh niệm nó quyết định cái mức độ cao thấp của pháp hành của mình, mức độ tiến bộ pháp hành của mình, chứ không phải là cái chú ý thật mạnh. Độ liên tục của chánh niệm, chánh niệm rất là dễ, khi mà hỏi mình đâu cái mình quay lại thân mình cái là mình biết liền, quay lại thân mình cái là mình biết ngay một cái gì đó trong thân mình, hoặc là hơi thở, hoặc là cái cảm giác xúc chạm, hoặc là biết tổng thể toàn thân mình đang ngồi đây, hoặc là thậm chí là một cảm giác căng cứng trên mặt, hoặc là một vết ngứa. Nói chung là khi quay lại thân mình lúc nào cũng có cái để mình biết cả, nó rất là dễ. Mình kiên nhẫn quay lại nhiều lần như vậy, mình thường xuyên biết mình. Nên tập thư giãn khuôn mặt thường xuyên, là tập nó thành thói quen đi, cứ thường xuyên quay lại kiểm tra khuôn mặt mình nó căng thẳng hay không. Giữa ngã tư đường mà mặt mũi mình nhăn nhúm lắm, mình quay trở lại mình thả lỏng khuôn mặt ra, tự nhiên mình có một chút bình an rồi. mình bình tĩnh trở lại. Khi nói chuyện thỉnh thoảng quan sát của mình, khuôn mặt mình, tại sao cái mặt mình căng này, mặt mình sân nó sần sần như thế này, khuôn mặt mình khó coi, khuôn mặt mình căng thẳng. Nên quay trở lại mình quan sát, mình thư giãn nó ra là tự động là mình có một chút định tâm trong đó, có một chút bình yên trong đó, và tâm nó ổn định trở lại, và mình quay trở lại với chánh niệm nó rất là dễ dàng. Thư giãn khuôn mặt nó cũng cắt đứt được dòng suy nghĩ, nghĩ tối ngày tối tăng mặt mũi, nên mình thư giãn khuôn mặt ra, mình thả lỏng, tự nhiên là suy nghĩ nó cắt được, nó đoạn giảm được, hay sự căng thẳng nó cũng biến mất đi. Nên thường xuyên là tập cái đó, bất cứ lúc nào mình nhớ ra mình thư giãn khuôn mặt ra, giãn khuôn mặt nhiều nó làm cho mình bình an ở bên trong, trẻ ra, bớt nhăn nhúm khuôn mặt, dễ kiểm soát bản thân mình. Các cảm xúc nó đều thể hiện trên nét mặt hết, nếu mình không nhận biết được các cảm xúc là mình thường nó cuốn đi rất là nhiều. Thỉnh thoảng mình kiểm tra một lượt toàn thân, quét nhanh một lượt từ đầu đến chân, đằng trước đằng sau, bất cứ chỗ nào mình xem chỗ nào căng thẳng mình thả lỏng ra, bất cứ chỗ nào, bất cứ giây phút nào mà mình có cơ hội thả lỏng, có cơ hội thoải mái, mình hãy tận dụng ngay. 2-3 phút được ở trên cơ quan, mình có thể duỗi người trên ghế thả lỏng ra, mình có thể vươn vai vươn cổ như con mèo ra, thả lỏng hết ra. Thỉnh thoảng mình giãn người ra như thế, mình tập một động tác yoga hoặc là mình vươn vai, xong mình thả lỏng ra, luôn luôn thả lỏng tất cả các cơ trong cơ thể ra, mình tiết kiệm năng lượng và mình quay trở lại với thân mình rất là nhiều. Đừng có suy nghĩ à mình ngồi thiền đây, mình ngồi thiền đây, đừng có nhăm chú tâm vào một cái gì đó, đi tìm kiếm vào một cái gì đó, mong chờ một cái điều gì đó, tất cả những thái độ đó là đều là thái độ sai trong thiền cả. Mình thiền chỉ đơn giản là mình thư giãn thoải mái, quay lại biết mình, quay trở lại với thân mình, ở chân thân mình, thế thôi. Luôn luôn hay biết một cái điều gì đó trong thân mình. Đấy là khẩu hiệu ngày xưa của thầy đó. Luôn luôn biết một điều gì đó ở trong mình, bất kể cái đó là cái gì. Có thể là một cảm giác, có thể là một cảm xúc, có thể là hơi thở, có thể là bước chân, có thể bất cứ là một cái gì, miễn là nó ở trong mình. Luôn luôn biết một điều gì đó ở trong mình, để nhắc mình như thế. Thế là chánh niệm, thế là tu rồi. Hay tu tập một cách đơn giản và đều đặn, để cho sự chuyển hóa nó lặng thầm diễn ra ở trong vô thức của mình. Khi tâm mình thay đổi là cả cuộc đời mình thay đổi. Luôn sống với pháp trong từng bước chân, từng hơi thở, từng giây phút của cuộc đời mình. Như vậy khi đó pháp bảo sẽ là nơi nương tựa tối thượng cho cuộc đời mình. Khi mình tìm được nơi nương tựa tối thượng như vậy, tìm được ý nghĩa cuộc sống và sự bình an ở trong những hành động chánh niệm đơn giản như vậy, thì những khó khăn, vất vả, những khổ não trong cuộc sống nó không còn tác động với mình nhiều nữa. Cái hoàn cảnh có thay đổi hay không, lúc đó cũng không còn quan trọng với mình nữa. Đấy, hiểu chánh niệm đơn giản như thế thôi. Đừng có tự làm phức tạp vấn đề, luôn luôn đơn giản, đều đặn và đơn giản. Kinh điển thì nói rất nhiều, lý luận, lý thuyết thì nói rất nhiều, nhưng mà thực ra nó chỉ đơn giản như thế thôi. Mình cứ thực hành với đơn giản để cho mọi sự nó bắt đầu thay đổi ở trong tâm mình. Chánh niệm nó có sức mạnh vô cùng lớn, nó thầm lặng ở bên trong, nó làm thay đổi cái tâm của mình rất là nhiều mà mình không hề nhận thấy. Mình đánh giá thấp giá trị của nó. Nó thầm lặng, nó khiêm tốn, nhưng mà cái giá trị của nó rất là, sức mạnh của nó rất là mạnh. Mặc kệ người ta viển vông, mặc kệ người ta lý luận, lý thuyết nói cao siêu, việc của mình chỉ đơn giản chánh niệm một cách đơn giản như thế. Mình là người thực sự ăn bát cơm, còn người ta thực sự ăn cái kẹo, còn người ta chỉ là những người mà lý luận suông, chỉ là những người đọc cái lời quảng cáo ở trên vỏ của kẹo thôi. Ăn kẹo đơn giản hơn nhiều, ngon hơn nhiều. Hôm nay có điều gì cần hỏi, tranh thủ hỏi thầy để giải đáp cho. Đi về nhà một ngày từ sáng giờ có thấy chánh niệm được lúc nào không? Khi mình tập quen chánh niệm rồi, cái chánh niệm nó là một phần cuộc sống của mình, nó có một cuộc sống riêng của nó, nó tiếp tục phát triển lặng thầm và đôi khi mình không để ý gì, nhưng mà nó vẫn tiếp tục phát triển bên trong. Đôi khi một cách rất tự nhiên mình quay trở lại với thân mình, dần dần nó thành thói quen, thỉnh thoảng mình quay lại với thân mình, thỉnh thoảng mình quay lại mình xem mình đang như thế nào, tâm mình đang ra sao, sân hay tham hay ghen tị hay đố kỵ, có một cảm giác nào đó ở trong mình, mình đang làm gì. Nhiều khi tự động tâm nó quay về mình như vậy thôi. Chánh niệm nó vẫn đang tiến triển, nó đều đặn, nó có thể chậm rãi, nhưng mà nó vẫn đang tiến triển, nó vẫn đang sống ở trong cuộc sống của mình, nó có một cuộc sống riêng của nó, và nó hỗ trợ cho mình, nó làm thay đổi trong tâm mình rất là nhiều. Khi mà chánh niệm đã ăn sâu bám rễ trong tâm thế, không dễ gì mà nhổ bỏ được nó đâu. Khi mà khi đã hiểu được lợi ích chánh niệm, tâm không bao giờ từ bỏ, mặc dù có lúc mình bận rộn công việc phiền não hoặc là cuộc sống nó lôi mình đi, nhưng mà tâm mình nó vẫn luôn luôn có chánh niệm, nó vẫn nương tựa vào chánh niệm. Mình toàn để ý xem tâm mình nó nhận biết cái gì trong tâm mình dễ nhất, tự nhiên nhất. Thỉnh thoảng quay lại biết thân mình thì mình biết cái gì đầu tiên, mà biết cái gì nó dễ dàng mà nó liên tục hơn. Có những người khi quay trở lại thế thì họ biết cái cảm giác tổng thể toàn thân, mà bảo họ cứ quan sát hơi thở là căng thẳng, hoặc là họ không tìm thấy những cảm giác tâm, hoặc là những cái gì nó như thế, mà họ biết tổng thể cảm giác thân mình. À, biết tổng thể cảm giác thân mình đang ngồi này, cảm giác tổng thể thân mình đang đứng này, hoặc đang đi này, một cảm giác toàn thân như vậy thôi. Và họ biết cái đó một cách rất dễ dàng, họ biết liên tục thế không, thì dần dần cái đó nó trở thành cái đề mục chính của họ. Mỗi khi quay trở lại họ biết cái tổng thể toàn thân như thế. Khi ngồi thiền học cũng biết tổng thể toàn thân như vậy, liên tục liên tục thì tâm nó ổn định dần trên cái cảm giác đó. Thỉnh thoảng họ biết thêm những thứ khác, nếu mà thứ khác nó mạnh hơn, ngồi kiến đốt chẳng hạn, với chân tê chẳng hạn, hay một cái gì đó cảm xúc mạnh ở đó, họ vẫn có thể biết thêm nữa. Nhưng mà thường xuyên là cái cảm giác tổng thể toàn thân. Có những người thì quay trở lại là hơi thở. Hơi thở đúng họ rất là rõ. Khi nằm xuống thư giãn xong hơi thở rồi căng lên, phẹp xuống đó, họ cảm thấy hơi thở rất là tự nhiên và dễ dàng đối với họ. Thì lúc đó mỗi lần quay về biết mình, họ biết hơi thở đầu tiên. Hơi thở là một thứ không mất tiền mua, đi đâu mình cũng mang theo. Khi đi đứng ngồi nằm ăn ngủ, lúc nào nó cũng ở bên mình. Mình chỉ cần nhớ ra cái nó có ngay đấy rồi, chẳng cần phải tìm, chẳng cần phải kiểm soát, rất là rẻ tiền và tiện lợi. Có những người thường xuyên biết cho nó rất là dễ dàng. Thậm chí có những người gì nó người cứ tập biết hơi thở mình thôi, chỉ một vài ngày là họ làm được, bất cứ lúc nào họ biết hơi thở. Tôi nói chuyện với một Phật tâm biết thở vào thở ra, khi đứng ngồi nào tự nhiên họ biết. À, sau một thời gian họ bảo à, cái thân nó tự thở chứ mình có làm gì đâu, mình không cần phải làm gì đâu, tự nó thở đó chứ, nó làm việc của nó chứ, lúc nào nó cũng tự thở. Nên có nhiều người thì không như thế, có nhiều người mà cứ bảo quan sát hơi thở cho tâm hơi thở là căng thẳng liền, nhức đầu ngay. Mấy biết đấy, ngày xưa có một ông sư, cứ mỗi khi ngồi thiền là nhức đầu, đau đầu, bởi vì tâm khi chú tâm vào đó mà nó trở thành một cái nhức mòn của tâm. Cứ ngồi thiền cái là tự động chú tâm, tự động căng thẳng, đau đầu hay là tức. Có những người thì họ thấy cái cảm giác xúc chạm là dễ nhất. Khi tay mình chạm vào cái gì, khi ngồi thiền thì tay chạm nhau, chân chạm nhau, hoặc là chạm giữa thân mình và mặt đất. Khi làm việc đi đứng ngồi nằm thì những sự xúc chạm của cơ thể mình với quần áo, với đồ vật, tất cả mọi thứ đối với họ rõ ràng nhất. Khi họ quay về biết mình, họ biết cái đó đầu tiên, biết dễ nhất. Thì đấy là cái đề mục chính của họ thường xuyên. Bởi vì lúc nào cũng có sự xúc chạm. Có những người thì họ biết cái cảm giác tâm. Cảm giác có hai loại, cảm giác trên thân, cảm giác trên tâm. Khi mình giận thì một cảm giác như cái ngực mình nó như nóng rát đấy, đấy là cảm giác của tâm. Khi mình buồn thì một cảm giác man mác, cũng ở nơi ngực, nơi chân thủy, Khi mình cô đơn cũng một cảm giác khác, khi mình tham cũng một cảm giác khác. Khi mình tham dục, mình thích một anh chàng hay một cô gái đẹp nào đó, cảm giác khác. Khi mình hoan hỉ, một cảm giác nhẹ nhàng cũng ở nơi đó, cũng ở, mình cảm giác ở trong ngực của mình, ở vùng chấn thủy. Ở trong vi diệu pháp ý, thì tâm nó có một cái cơ sở cơ bản, nó không phải ở chỗ óc của mình mà nó ở trong trái tim. Tiếng Pali gọi là Hatha Vathu, nhưng dịch tiếng Việt là sắc ý vật, tức là một cảm giác ở trong trái tim của mình. Mình thấy trong chuyện, trong thơ văn vẫn hay nói tim tôi quặn đau, tâm tôi bồi hồi, tim tôi bồi hồi. Nhiều khi là tâm với tim trong tiếng Hán Việt nó là một, bởi vì mình cảm nhận các cảm xúc ở nơi tim của mình. Tim nó là cơ bản để cho cái tâm mình nó hoạt động, chứ không phải là bộ não đâu. Do vậy là khi mình cảm nhận bất cứ một cảm xúc nào, một trạng thái tình cảm, một trạng thái tâm nào, buồn, vui, yêu, ghét, hờn, giận gì đó, nó đều mình cảm nhận ở nơi tim của mình, tâm của mình. Đối với một người mình thấy rõ, mình có thể nhạy bén hết đó. Mình luôn luôn hay biết một trạng thái tâm nào, lúc nào nó cũng có một trạng thái nào đó. Có lúc nó chẳng ra thôi, mình chẳng biết đặt tên nó là gì, mình chỉ biết có một trạng thái, có một cảm giác ở đó. Và mỗi khi mình quay về với mình quay về với cảm giác đó. Và khi ngồi thiền thường với cảm giác đó, mình thấy nó liên tục, lúc nó thay đổi thế này, lúc thay đổi thế kia. Khi mình giận thì nó thay đổi, lúc nó nhói lên, lúc nó giảm đi, lúc nó nhẹ, lúc nó tăng lên. Về trạng thái tâm khác thì nó lại một tính chất khác ở đó. Mình thường xuyên biết những cảm giác đó. Có những người rất nhạy bén với cái đó và thường xuyên biết. Mỗi khi tâm mình thay đổi là cái cảm giác nó báo hiệu cho mình liền ngay lập tức. Thì đó gọi là cảm giác của tâm. Mình thường xuyên kiểm tra xem tâm mình hướng về cái gì nhiều, nó nhận biết cái cảm giác nào, cái loại cảm giác nào nhiều hơn à, thì thường xuyên tâm nó sẽ hướng về cái đó. Và đó là cái điểm chính của mình. Chỉ đơn giản như thế thôi, không có gì phức tạp cả. Quay về với thân mình biết cái gì rõ nhất, mình biết cái gì tự nhiên nhất. Thường xuyên quay về với nó, thường xuyên kiểm tra nó. Cái việc đó là việc thường xuyên mình làm. Ngoài ra thường xuyên mình quan sát cái tâm của mình nữa, để biết tâm mình đang buồn, đang giận, đang hờ, đang vui, đang ngã mạn, đang ích kỷ, đang ghen ghét, đang tính toán điều này điều kia. Thậm chí tâm mình đang biện hộ, đang vẽ vời, đang tự lừa đảo mình, đang vạch ra một ảo tưởng cho mình. Tất cả những điều đó mình cũng phải để ý một chút, để mình tìm hiểu dần cái tâm mình, làm quen với tâm mình. Khi mình hiểu rõ tâm mình thì nó không lừa mình được nữa. Mình nhận biết được ngay cái tâm sân này, cái tâm mình đang nó xúi mình thế này kia đây, đây tâm ngã mạn này, đây tâm ích kỷ này, cảm giác này là cảm giác ghen tuông này, cảm giác này là cảm giác ghen tị này, cảm giác này là cảm giác lòng tham này. Tất cả những thứ đó nó đều thể hiện qua các cảm giác. Thường xuyên mình hay biết những điều đó, mình hiểu rõ thân tâm mình và mình biết cách là không tự làm. Có khó không? Nói đi, có khó hiểu không? Có dễ làm không?
Dễ hiểu nhưng khó làm.
Không khó làm, nhưng mà khó làm liên tục thôi. Không khó tí nào à? Bây giờ quay trở lại thân mình biết gì? Mình biết ngay hai cái tay đang úp lên má. Mình biết cái cảm giác ấm ấm cơ thể. Mình biết hơi thở rất là dễ. Nhưng mà tâm mình nhong một cái là nó nghĩ đi nơi khác, nó quên ngay đi. Nhong một cái nó vẽ cái này vẽ cái kia liền. Nên cái khó là mình không liên tục. Thì mình có thể làm cho liên tục bằng cách kiên trì. Kiên trì một cách đơn giản thôi, đừng có phức tạp. Kiên trì quay lại. Cái tâm mình nó lừa đảo, nó suy nghĩ, đừng có quan tâm quá nhiều về nó. Nó có đủ thứ mưu mô trước quỷ. Nó luôn luôn bảo mình cái này quan trọng lắm, phải nghĩ. Thì cái quan trọng lắm, phải nghĩ, phải lo. đừng nghe lời nó, đừng quá quan tâm đến những điều nó nghĩ nó lo như vậy. Mình chỉ biết à, cái tâm đang lừa mình là nghĩ đang lo đấy. Những cái đó, đa phần những điều mình nghĩ mình lo nó chẳng phải, nó chẳng bao giờ thành sự thật cả. Tại sao mình cứ nghe lời nó mãi? Quay trở lại biết mình đi, mình cứ bỏ nó đi, dần dần nó thành thói quen, nó không còn chi phối mình được nữa. Bắt nó im một lần, hai lần, ba lần, dần dần nó nghe lời mình, nó không nghĩ bậy bạ lung tung nữa, nó không làm mình khổ nữa. Phát triển dần là thái độ gọi là ghi nhận thuần túy. Bất cứ cái gì mình chỉ ghi nhận thôi. À cảm giác à, ghi nhận. À sân là ghi nhận. Tham là ghi nhận. Không có diễn dịch thêm, không có suy nghĩ gì thêm dài dòng phức tạp. Mình chỉ ghi nhận, ghi nhận. Tham xong rồi nó sân xong rồi nó buồn, buồn xong rồi nó vui. Lúc cảm giác này ở chân, lúc cảm giác ở kia ở tay. Lúc cảm giác này, lúc cảm giác nọ, mình chỉ ghi nhận liên tục thôi. Nếu mình còn suy nghĩ tiếp, tức là mình bỏ ghi nhận những cái mà nó đang đến. Mình lỡ mất chuyến tàu. Ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận rồi bỏ, ghi nhận rồi bỏ. Đừng có suy nghĩ thêm, đừng có diễn dịch thêm nhiều. Cái thái độ ghi nhận thuần túy nó giúp cho mình bớt sản sinh phiền não nhiều lắm. Bớt tự lừa mình. Một sự việc có thể nó xẹt qua một tí, một trạng thái tâm nó xẹt qua tí rồi nó thôi. Nhưng nếu mình cứ nghĩ mãi về nó, mình cứ diễn dịch, mình cứ lo lắng về nó, cuối cùng nó hành hạ mình còn lâu. Một người chửi mình một câu, nó chỉ cho trong vòng có 1-2 phút thôi. Nhưng nếu mình cứ giữ ở trong tâm, thỉnh thoảng mình nhớ đến mình lại tức, là mình lại tự chửi mình thêm một lần nữa. Người ta chửi mình có một lần, nhưng mà mình tự chửi mình cả 1.000 lần. Người ta chửi mình trong 1-2 phút, cuối cùng có khi mình tự chửi mình cả năm trời. Là mình không ghi nhận thần tí, chỉ ghi nhận thần tí cái việc đó. Kể cả lúc có tâm mình sân, mình cũng ghi nhận thần tí mỗi cái trạng thái sân lúc đó. Rồi thôi. Nếu mình còn suy nghĩ, mình còn lưu giữ ở trong đầu, trong óc mình, thỉnh thoảng mình lôi ra, mình nhai lại như là con bò, mình nhâm nhi lại những cái phiền não đó, thì nó còn theo mình mãi. Cái gì là đã qua, bao nhiêu cái mới đang đến, nó đến rồi nó lại đi, nó đến rồi nó lại đi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động không dung chuyển, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất giả hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đức Phật nói câu kệ đó. Quá khứ nó qua rồi, nghĩ lại cũng vui. Tương lai thì chưa đến. Nghĩ đến, nghĩ nó cũng chẳng đúng. Cái mình có chỉ là cái hiện tại này. Sống cái hiện tại nhiều vào thì mình sẽ bớt phiền não, mình sẽ có trí tuệ giải thoát. Việc quan trọng, việc đầu tiên trong việc hành thiền là phải cho mình thoải mái, thư giãn, nhẹ nhàng. Bởi vì thoải mái nên thấy ngồi yên, ngồi lâu nên thấy tĩnh, tâm nó tĩnh đi đúng không? Thoải mái là tâm nó tĩnh, nó bớt suy nghĩ liền đúng không? Đâu cần mình phải đè nén. Thoải mái như thế thì mỗi ngày tìm một ít phút giây thoải mái như thế nhá. Tự tìm ở trong tâm mình như vậy. Dần dần là sẽ đi vào tu tập một cách rất là êm ả như vậy. Nghe chữ tu nghe có vẻ ghê gớm, nhiều người sợ, bảo hành thiền nhiều người cũng sợ. Nhưng mà thực ra một cách nhẹ nhàng đơn giản như thế này, thậm chí mình cũng không biết là mình đang thiền nữa. Chẳng cần dùng cái chữ thiền. Đức Phật là một người thầy vĩ đại. Ngài luôn luôn biết khuyến khích và biết giúp cho người học trò của mình phát triển những cái tiềm năng mà bản thân người học trò cũng không nhìn thấy. Có những người rất là ngu đần mà ngài vẫn có thể giúp được cho người ta đắc được thánh quả là trong kinh có chuyện ngài Chula Pantaka, hai anh em đi xuất gia, vì anh thì rất là giỏi, một thời gian ngắn là đắc quả là hắn rồi, rất là giỏi. Còn ông em dạy cho 4 tháng chỉ thuộc một câu kệ mà không thuộc nổi, chỉ một câu kệ thôi, một câu thơ ngắn ngắn thôi. Như là ví dụ như là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ mỗi câu đấy chẳng hạn đấy, 4 tháng không thuộc được, kiểm tra đi kiểm tra lại 4 tháng không thuộc được, ngủ đần đến mức đó chán lắm, bực mình. Nên là ông anh ngài thôi ông hoàn tục đi, ông tu mãi 4 tháng chúng tôi cầu kệ tu cái gì, tôi hoàn tục về. Nhưng mà ngài vẫn muốn tu, buồn lắm nhưng vẫn muốn tu. Nó thí chủ, nhưng một hôm thí chủ có một vị thí chủ ấy bên thỉnh cả chùa đi chay tăng, nên là ngài bị bắt ở nhà ngu quá à. Đi thì xấu hổ, ở nhà trong chùa không cho đi buồn lắm. Em hôm Đức Phật mới biết chuyện đó, Đức Phật mới đến, Đức Phật mới đưa cho một cái khăn, con cầm cái khăn này, con cứ ra đứng để nắng con lau lau, con lau lau, lau tay. Thì ông ấy nghe lời Đức Phật ông ra ông lau, lau một lúc người thấy cái mồ hôi ở tay ra lau nó khăn mới bẩn, tự nhiên mới nghĩ ra à cái bẩn cấu uế này, cái bẩn này nó cũng từ trong tay mình mà ra, tâm mình cũng thế, vốn có bẩn thỉu trong, vốn có những ô nhiễm trong mà mình có thể tu tập thì nó cũng có thể ra bớt khỏi tâm mình. Mà cái tay cái tay nào nó rất vô thường, lúc trước nó trắng nó lau không cho con nào nó thành bẩn bẩn được. Lúc đó Đức Phật mới đứng trước mặt Đức Phật mới nói cho một câu kệ nhắc về cái sự thật vô thường khổ ngã, mà ngài đắc quả là hắn ngay lập tức, mà có đủ thần thông luôn, có đủ trí tuệ gọi là tứ tuệ phân tích luôn. Thế xong rồi khi đó Đức Phật đến chỗ nhà trai tăng, nhà trai tượng trai chủ thì mọi người đợi, nhưng mà Đức Phật vẫn không mở bình bát ra. Mọi người mới hỏi, Đức Phật bảo là chùa vẫn còn chưa đủ chư tăng đến. Thì ông ấy bảo là tất cả chư tăng chùa đến đây rồi. Thì Đức Phật bảo là không, trong chùa vẫn còn một vị sư nữa. Thế là người gia chủ đó mới cho một đầy tớ đến chùa. Thì đến chùa lúc đó ngài ngồi thiền, ngài đang thị hiện thần thông. Đến chùa thì thấy cả một chùa hàng ngàn vị sư đang ngồi thiền đó, vị nào cũng giống vị nào. Ông ấy chạy về mới nói ở chùa nhiều sư quá, không biết vị nào mà thỉnh. Thế là Đức Phật bảo cứ đến nói gọi vị nào là Chula Pantaka. Thì vị ông đầy tớ đã chạy đến chùa hỏi, xin hỏi vị nào là Chula Pantaka. Thì cả một ngàn vị sư đều trả lời ta là Chula Pantaka. Ông kia ông lại chạy về ông mách Đức Phật. Đức Phật bảo thôi rồi, chạy trở lại kéo áo vị ông, kéo y ông ấy, bảo là Đức Thế Tôn gọi. Thế là kéo y một vị gần nhất, bất cứ vị nào kéo y lại thì lúc đó tất cả các vị kia biến mất, nhập lại còn mỗi vị thôi. Đức Thế Tôn gọi. Thế là ngài bay đi, ngài bay đến chợ Chai Tăng trước cả cái ông đầy tớ quay về. Và sau khi mà Chai Tăng xong, Đức Phật bảo ngài thuyết pháp, tất cả chư tăng trong chùa đều kinh ngạc, vị này trước ngu đần có tiếng, 4 tháng không học thuộc một câu kệ, thuyết bài pháp cực kỳ hay, thực tế tâm diện đắc quả là hắn đấy. Một người ngu đần như thế mà Đức Phật, một người thầy vĩ đại mà biết cách khai mở những cái tiềm năng tâm linh giấu kín ở bên trong được. Nhà Angulimala tướng cướp giết 999 người, còn một người cuối cùng được thành 1000. Lúc đó bà mẹ mới đi đến cái khu rừng của ngài ấy, mới bảo phải chạy trốn đi, quân lính nó đến bắt. Thì lúc ấy tâm trí mê mờ, nhìn thấy một người đi đến chẳng nhận ra mẹ mình, cầm dao định chạy ra giết nốt cho đủ 1.000 người. Thì Đức Phật mới hiện ra, Đức Phật mới đứng ở sen giữa. Thì ông này thấy, à có cái ông sau môn đầu trọc này, thôi bỏ, bỏ bà kia đấy, chạy ra giết ông này. Đấy chạy, mà Đức Phật thì hiện thần thông này. Đức Phật cứ thong thả đi, ông đuổi mãi không thể kịp được. Ông tức mình quá, ông bảo, ông kia đứng lại. Đức Phật bảo là, ta đã, Như Lai đã đứng lại rồi, chỉ còn nhà ngươi chưa đứng lại thôi. Thì ông bảo, thế thôi, tại sao ông bảo tôi chưa đứng lại? Đức Phật mới nói là, ta đã bỏ trượng, bỏ đao kiếm, bỏ sát sanh. Quay chỉ còn nhà ngươi vẫn chưa từ bỏ những việc đó. Thì ông này mới giật mình tỉnh ngộ và xin xuất gia. Xuất gia là một thời gian ngắn, đắc quả La Hán. Đắc quả La Hán, người giết nhiều người như thế mà vẫn còn tụ chưa được đắc quả La Hán. Rất nhiều người khác Đức Phật đều có thể là độ, bởi vì ngài nhìn thấy được những cái, những cái tiềm năng tâm linh ở trong tâm mỗi con người mà bản thân mình không thấy được, mà ngài biết cách khuyến khích người ta phát triển những cái tiềm năng đó. Ngay bản thân, trong bản thân mình cũng thế, mình đừng tự cho mình là thấp kém, mình đừng tự cho mình là ít học, hay đừng tự cho mình con chẳng hiểu gì cả, hoặc là con kém lắm, con kém hiểu, chậm hiểu lắm, hoặc là tâm con nó suy nghĩ nhiều lắm, rồi thế này thế kia, con chẳng bao giờ ngồi yên được, hay thế này thế nọ. Bên trong mình có rất nhiều tiềm năng tâm linh mình không ý thức được. Mình hợp tác cùng với thầy, cùng kiên nhẫn để mà khai mở nó. Có khi một thời gian mình rất 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 lâu mình mới thực sự hiểu được thầy, và lúc đó mình mới thực sự thay đổi. Cả một thời gian dài trước đó nó không phí một chút nào cả. Mặc dù mình ngồi thiền mình chạo lên chạo xuống, mặc dù mình chẳng hiểu gì cả, mình vẫn đến chùa, mình vẫn nghe pháp, mình vẫn cố gắng thực tập. Tất cả những thứ đó nó đều có tác dụng cả, cho đến một lúc nào đó nó đủ duyên cái là tự nhiên mình hiểu được, và nó tạo nên sự một sự thay đổi lớn ở trong tâm mình, và cuộc đời mình nó thay đổi liền. Sự kiên nhẫn là vô cùng quan trọng. Đức Phật nói đó, vũ khí của một đứa trẻ con là tiếng khóc. Nó không làm được gì cả, nó cứ khóc, bố mẹ phải sợ. Vũ khí của ông vua là quyền lực, vũ khí của kẻ cướp là sức mạnh, vũ khí của kẻ ngu là sự ngang ngược. Cái thằng ngu nó cứ ngang mà nó sợ, cứ ngang, nhiều người nó phải chịu. Vũ khí của người trí là kiến thức, vũ khí của đàn bà là ỉ eo. Còn vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Khi mình tu, cái điều quan trọng nhất là kiên nhẫn. Có cái đó, có kiên nhẫn, có đức tin. Dù mình có ngu đần thế nào, dù mình có thấp kém sao, dù mình có thế nào chăng nữa, nhất định mình cũng sẽ hiểu đạo. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Kiên nhẫn quay về, thư giãn khuôn mặt 5 phút một lần. 5 phút nhé, đừng mặc cả thành 10 phút. Kiên nhẫn nhiều sẽ thành công, thấy chưa? Chỉ cần có đức tin, kiên nhẫn. Ok. Lúc đầu tiên đức tin rất là quan trọng. Giống như mình không biết đường, mà mình không tin vào người dẫn đường, không thể nào mình đi được. Lúc ấy đức tin là quan trọng nhất, bởi mình có biết gì đâu. Thế thôi, mình phải tin vào cái người đó, mình đi theo họ thôi. Mình mong thoát khỏi khu rừng này, mong khỏi lạc đường. Cái đức tin là cực kỳ quan trọng. Cái lúc đầu tiên thì mình chẳng có một cái gì để mà dựa dẫm cả, mình dựa dẫm vào mỗi đức tin thôi. Thế tu một thời gian thì bắt đầu mình mới hiểu được, mình mới thấy lợi ích, mình mới thấy à, mình giải thoát, mình không muốn quay lại cái trạng thái khổ não si mê như ngày xưa nữa. Và lúc đó tự cái kết quả tu tập nó là động lực để mình, để mình phát triển, mình có thêm những cái động lực mới ngoài đức tin nhé. Còn nhưng mà những lúc đầu tiên thì cái đức tin cực kỳ quan trọng. Người nào mà không có đức tin không thể nào đi nổi. Có những người đức tin kém đến mức mà đến chùa một lần xong rồi là bye bye, thậm chí còn chẳng có thèm để tâm nghe pháp hoặc là thử thực hành gì cả. Nhưng có những người có đức tin mạnh, họ chưa hiểu nhưng họ vẫn thực hành, thực hành thấy không kết quả vẫn cứ thực hành, vẫn cứ tin lời, vẫn cứ kiên nhẫn, thì dần dần họ sẽ hiểu được pháp. nhớ đi ngủ trong chánh niệm, đừng có nằm vật ra nghĩ miên man rồi thiếp đi, nằm thư giãn thả lòng ra, biết hơi thở, biết cảm giác trong mình, để tâm nhẹ nhàng nó chìm dần vào giấc ngủ. Nhắc thầm trong đầu mai 5:30 dậy, 5 giờ dậy, mai 5 giờ dậy, dậy trời lạnh đừng có vùng dậy ngay, dậy vươn vai vươn cổ tí, sát mặt mũi cho nó tỉnh táo. Mình ngồi dậy mình quàng chăn lên người, ngồi ngay tại chỗ trên giường 5-10 phút, mình hít thở sâu nhiều và hít thở sâu ít nhất 10 lần. Hít thở sâu như thế làm cho mình dễ chánh niệm ngay trong cái hơi thở. Thứ hai là nó cung cấp oxy cho não mình, cho mình tỉnh táo. Sau đó thì mình mới chánh niệm bước chân xuống và làm chánh năng rửa mặt làm gì thì làm.